Mời chị em và các bạn nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ.
Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, hưởng ứng chương trình Triệu phần quà san sẻ yêu thương do Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam phát động. Thời gian qua, Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh đã tích cực triển khai nhiều hoạt động từ thiện ý nghĩa dành cho những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh, góp phần cùng toàn xã hội chung tay xây dựng cuộc sống cho chị em phụ nữ ngày càng ổn định, khởi sắc hơn. Bài của Uyên Phương ghi nhận.
Thưa chị em và các bạn, là một phường nội thành của thành phố Quy Nhơn, những năm qua, Hội Phụ nữ phường Quang Trung luôn tổ chức những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, chăm lo cho hội viên cũng như bà con nghèo trên địa bàn phường. Mỗi năm, Hội Phụ nữ phường Quang Trung thực hiện trao tặng từ 12 đến 15 sổ tiết kiệm cho những chị em có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn tiền được trích từ quỹ heo đất tiết kiệm của phụ nữ phường. Mỗi tháng, Hội Phụ nữ phường còn trao tặng những phần quà ấm áp tình yêu thương cho những chị em nghèo theo các địa chỉ nhân đạo đã được hội khảo sát lập ra. Món quà tuy nhỏ nhưng là nguồn động viên tích cực để chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Chị Bùi Thị Kim Quý ở khu vực 6 phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, một trong những phụ nữ được Hội Phụ nữ phường giúp đỡ, xúc động nói.
Gia đình khó khăn, một mình em nuôi chồng và con, cho nên Hội Phụ nữ cũng rất là quan tâm, chia sẻ, em rất trân trọng, cảm ơn Hội Phụ nữ.
Bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, cho biết thêm về việc triển khai chương trình tại phường.
Các nhiệm vụ công tác trọng tâm thì hội đều chú trọng, nhưng mà đặc biệt là đối với công tác mà chăm lo đời sống cho hội viên phụ nữ và đặc biệt là các hoàn cảnh khó khăn thì hội rất là quan tâm. Hội thường xuyên là triển khai các cái chi hội là nắm bắt tâm tư nguyện vọng của chị em tại cơ sở và qua đó thì phản ánh lại với hội những cái trường hợp khó khăn và hội trực tiếp là liên hệ các cái mạnh thường quân, các cái nhà hảo tâm để có những cái nguồn lực để mà hỗ trợ cho chị em phụ nữ khó khăn, mà đặc biệt là trong cái thời điểm dịch bệnh hiện nay.
Chương trình Triệu phần quà san sẻ yêu thương của Hội Phụ nữ các cấp trong tỉnh lan tỏa đến nhiều mảnh đời khó khăn bất hạnh trong xã hội như người già neo đơn, người mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em mồ côi, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn hay hộ dân nằm trong vùng phong tỏa do dịch COVID-19. Thời gian qua, các cơ sở hội phụ nữ thường xuyên ghé thăm, hiểu rõ hoàn cảnh gia đình từng trường hợp để hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ lương thực, giúp họ ấm lòng và có thêm động lực vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã vận động và trao gần 6.000 phần quà san sẻ yêu thương trị giá hơn 3 tỷ đồng. Ngoài ra, hội phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh còn chú trọng hỗ trợ chị em phụ nữ nguồn sinh kế để phát triển kinh tế gia đình, cải thiện cuộc sống. Chị Nguyễn Thị Sau ở phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, một trong những hội viên được giúp đỡ bày tỏ.
Nó té đi là lùm giấy rồi ra quỷ ấy nhận tháng được 500 lâu lâu để là tới cho 50. Rồi bây giờ đây là với tặng sữa, tặng gạo cho mình ngồi chỗ. Có sữa mình uống, có gạo mình đưa con nấu nói chứ. Mình ngồi chỗ mà con cứ nấu đem vô mà mình không có gì mình đưa cho nó, mình thấy nó cũng buồn.
Bà Đặng Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, cho biết thêm về ý nghĩa của chương trình Triệu phần quà san sẻ yêu thương.
Hưởng ứng chương trình Triệu phần quà san sẻ yêu thương cho chung Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động là chúng tôi đã tổ chức phát động trong cuộc hội nghị ban chấp hành, sau đó triển khai tới 11 huyện, thị, thành phố và các cơ sở lực lượng vũ trang. Thì phải nói là khi mà chúng tôi triển khai, các cấp hội hưởng ứng rất là tích cực, bởi vì cái chương trình đây là rất thiết thực và ý nghĩa, là huy động sự tham gia của cộng đồng để trong ủng hộ cho trẻ em phụ nữ trong đợt dịch khó khăn. Thì khi mà chúng tôi triển khai vận động thì riêng chúng tôi được thường trực tỉnh ủy ủng hộ 200 triệu và cái ngân hàng Liên Việt thì ủng hộ chúng tôi là 15 phần quà, riêng hội nữ doanh nhân thì ủng hộ 200 xuất quà, đó là của cấp tỉnh. Và đặc biệt là chúng tôi tranh thủ cái nguồn của công ty sữa Nestle Việt Nam thì hỗ trợ tới 5.000 thùng sữa trị giá 1,6 tỷ. Thì khi mà chúng tôi vận động được, ủng hộ được các nguồn thì chúng tôi bắt đầu triển khai xuống cơ sở. Thì khi mà chúng tôi phân bổ sữa thì đến nay là 5.000 thùng sữa đã đi hết về 11 huyện thị thành phố. Mạnh Thường Quân thì đã nhận đỡ đầu 31 cháu thông qua là tặng sổ tiết kiệm từ 5 triệu đồng cho mỗi cháu. Thì đó là hội của phụ nữ công an. Riêng hội nữ doanh nhân khi mà chúng tôi phát động thì hội nữ doanh nhân tỉnh cũng vận động hỗ trợ ủng hộ và đỡ đầu 25 cháu và tặng cho 25 cái máy tính bảng cho các cháu. Thì còn hội phụ nữ cấp cơ sở thì các chị nhận đỡ đầu trung bình là mỗi cái cơ sở là ủng hộ nhận đỡ đầu 2 cháu. Đến nay thì là hội phụ nữ là hầu như 100% cơ sở là nhận đỡ đầu hết 49 cháu.
Sự chung tay đồng lòng của các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã góp phần đưa chương trình Triệu Phần Quà San Sẻ Yêu Thương do Trung ương Hội Phụ Nữ Việt Nam phát động trở thành một chương trình nhân văn sâu sắc, lan tỏa kịp thời và ý nghĩa đến các trường hợp phụ nữ, trẻ em nghèo trên địa bàn tỉnh, để mỗi hoàn cảnh được giúp đỡ có thêm điều kiện, động lực sống tốt hơn. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, trong tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, rất nhiều chị em phụ nữ mang thai tỏ ra hoang mang lo lắng khi mang thai mắc COVID-19 cần phải làm gì. Theo các bác sĩ chuyên khoa, nguy cơ tổng thể của bệnh COVID-19 đối với phụ nữ mang thai là thấp. Tuy nhiên, chị em cũng cần lưu ý một số vấn đề cơ bản trong chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là không được tự ý tìm các cách phòng bệnh trên mạng, tự ý sử dụng thuốc theo kiểu truyền tai, vì điều này sẽ mang đến những hậu quả khó lường. Bài tổng hợp sau đây đề cập cụ thể hơn một số việc phụ nữ mang thai khi mắc COVID-19 cần làm và không nên làm. Mời chị em và các bạn tham khảo.
Thưa chị em và các bạn, điều đầu tiên thai phụ cần làm là liên hệ với bác sĩ ngay lập tức khi có các triệu chứng COVID-19 hoặc nếu đã tiếp xúc với một người nào đó mắc COVID-19. Tiếp đến thai phụ nên đi xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Trước khi đến bệnh viện hay đến gặp bác sĩ, thai phụ hoặc người nhà thai phụ hãy gọi điện trước để thông báo về các triệu chứng của COVID-19. Theo bác sĩ Tuấn Anh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, thì đối với thai phụ mắc các triệu chứng COVID-19 nhẹ, nếu có các triệu chứng bị cảm cúm như sốt, ho, viêm họng, người ớn lạnh, buồn nôn, tiêu chảy, mệt mỏi, khó thở, thai phụ hãy test nhanh tại nhà và liên hệ với bệnh viện hoặc nhân viên y tế nơi ở để được hướng dẫn và bước đầu nên tự cách ly tại nhà. Thai phụ và những người trong gia đình có thể thực hiện nhiều bước để giảm nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2 và giảm nguy cơ lây lan cho người khác. Khi được cách ly điều trị tại nhà, thai phụ cần đeo khẩu trang thường xuyên, thay khẩu trang 2 lần mỗi ngày, khử khuẩn bằng cồn trước khi loại bỏ khẩu trang. Thường xuyên khử khuẩn tay, các vật dụng và bề mặt tiếp xúc như mặt bàn, tay nắm cửa, bồn cầu, lavabo. Đo thân nhiệt tối thiểu 2 lần mỗi ngày, nhất là khi cảm thấy có dấu hiệu sốt. Nhiệt độ bình thường từ 36 đến 37 độ C, sốt nhẹ sẽ từ 37 đến 38 độ C, sốt vừa 38 đến 39 độ C, sốt cao sẽ từ 39 đến 40 độ C, sốt quá cao trên 40 độ C. Uống thuốc hạ sốt khi nhiệt độ trên 38,5 độ C. Thường xuyên cập nhiệt độ, tuy nhiên triệu chứng nhẹ, nhưng thai phụ cũng cần đo SpO2, máy đo nồng độ oxy trong máu 2 lần một ngày vào 2 buổi sáng và chiều. SpO2 lớn hơn 96% để đảm bảo cung cấp oxy cho bé. Thai phụ cũng có thể dùng thuốc để hạ sốt. Một số loại thuốc thai phụ có thể dùng nhưng vẫn phải hỏi ý kiến bác sĩ trước khi uống là paracetamol, ibuprofen, nhưng không dùng cho phụ nữ mang thai 3 tháng cuối thai kỳ. Nếu bị sốt trên 38,5 độ C mà thai phụ bị dị ứng với paracetamol và ibuprofen, có thể dùng thêm thuốc khác theo đơn của bác sĩ như aspirin, celecoxib, diclofenac. Ngoài ra thai phụ cần chú ý uống đủ nước 40ml trên 1kg cân nặng mỗi ngày, nên uống bù nước bằng nước điện giải Orezon. Cần nghỉ ngơi, có chế độ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, uống nhiều nước, tập thể dục tại chỗ, tập hít thở ít nhất 15 phút mỗi ngày, hít sâu thở từ từ. Đối với những thai phụ có triệu chứng mắc COVID-19 nặng, thai phụ mắc COVID-19 nặng có thể phải nhập viện ngay lập tức để được bác sĩ theo dõi đặc biệt. có thai phụ cần đặt máy thở để trợ giúp thở. Phụ nữ mang thai với COVID-19 cũng có nhiều khả năng sinh con trước khi bắt đầu tuần thứ 37 của thai kỳ, sinh non. Phụ nữ mang thai nhiễm COVID-19 cũng có thể tăng nguy cơ mắc các vấn đề như thai chết lưu và sảy thai. Do đó, thai phụ cần phải đến viện theo dõi điều trị hoặc có thể phải cấp cứu khi mắc các triệu chứng nặng như sau. Khó thở, tần số thở lớn hơn 20 lần một phút hoặc SpO2 nhỏ hơn 96%, cảm giác đau tức ngực, gắng sức để thở, chân tay lạnh. Sốt hơn 38,5 độ C, đã dùng thuốc hạ sốt nhưng khó hạ, sốt kéo dài quá 3 ngày không hạ nhiệt độ. Buồn nôn, nôn nhiều, 4 lần 1 giờ hoặc 6 lần trong 4 giờ. Đi ngoài kéo dài không cầm, nguy cơ mất nước. Ho kéo dài, khó cắt cơn, ảnh hưởng tới ngủ nghỉ, thai nhi, nhưng dùng các biện pháp không đỡ. Xuất hiện các biểu hiện bất thường như cơn co tử cung bất thường, cử động thai nhiều hoặc quá ít quá mức so với bình thường. Có máu bất thường qua âm đạo, dịch hồng. Khi nhập viện, người nhà thai phụ cần sắp xếp mang theo các đồ dùng cá nhân cho thai phụ như khẩu trang y tế, nước rửa tay, xà phòng, cồn khử trùng, găng tay dùng một lần, dầu tắm gội, khăn mặt, khăn tắm, bàn chải đánh răng, áo quần, sổ khám thai và các loại thuốc được bác sĩ sản khoa kê như thuốc điều trị, thuốc bổ sung như sắt canxi để các bác sĩ tiện theo dõi quá trình khám và điều trị bệnh nếu có. Bác sĩ Tuấn Anh cũng cảnh báo, nhiều thai phụ khi mắc COVID-19 không chịu liên hệ với bác sĩ mà tự tìm các cách phòng bệnh trên mạng, tự ý sử dụng thuốc theo kiểu truyền tai. Thai phụ tự ý dùng thuốc kháng virus như Molnupiravir, Favipiravir, Abidol. Thai phụ không được dùng chống viêm ức chế miễn dịch cho mẹ khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Không tự ý dùng các loại thuốc chống đông như Enoxaparin, Levonorgestrel, Stareto. Không dùng các thuốc đông y, thuốc nam khi chưa có ý kiến của bác sĩ. Không tự ý mua thuốc theo đơn của người khác hay nghe người xung quanh hoặc đọc trên mạng. Bác sĩ cũng khuyên các thai phụ mắc COVID-19 cần có tâm lý vững vàng vì khi quá lo lắng và sợ hãi sẽ tác động đến quá trình sinh hoạt, ăn uống, sẽ khiến cho cơ thể bị suy yếu. Nên tập hít thở sâu. Việc hít thở sâu sẽ giúp cơ thể tăng cường chức năng phổi và đào thải độc tố ra bên ngoài. Mỗi ngày nên tập hít thở sâu 15 phút. Khi hít vào thì bụng phình ra và khi thở ra thì bụng xẹp lại. Ngoài việc uống thuốc bổ như canxi, viên sắt thì thai phụ mắc COVID-19 cần bổ sung thêm các loại vitamin C bằng thực phẩm tự nhiên như cam, quýt, bưởi, xoài, vitamin D, kẽm, các loại vitamin B để hỗ trợ phát triển hệ xương thai nhi, tăng cường hệ miễn dịch. Lưu ý rằng nên bổ sung vitamin C cách từ 1 đến 2 tiếng trước khi uống thuốc để tránh giảm tác dụng của thuốc. Việc bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng không chỉ giúp thai phụ và thai nhi tránh được các vấn đề liên quan đến thiếu hụt vi chất dinh dưỡng mà còn giúp tăng đề kháng cho cơ thể, từ đó giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19, bảo vệ mẹ và con tốt hơn trước đại dịch COVID-19. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh phụ nữ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng cao 1,5 đến 2,5 m, biển động nhẹ. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.